cảm tạ Chúa cho chúng ta được tiếp tục để nhờ lời của Đức Chúa Trời biến đổi cuộc đời của chúng ta. Và hôm nay bài học của chúng ta đó là một đời sống mới. Thì chúng ta để vài phút cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, kính yêu của chúng con xin quý của Chúa ba phủ chúng con trong giờ phút này. Con cầu xin Thánh Linh của Chúa vận hành trong lòng của chúng con. Và xin chính Thánh Linh của Chúa đem sự biến đổi, sự tươi mới, sự phước hạnh đến cho từng đời sống của chúng con. Xin Chúa bày tỏ chính mình Ngài và giúp đỡ chúng con hiểu về Ngài, yêu mến Ngài và kính sợ Ngài để đi trong đường lối của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ này với tất cả anh em của chúng con trên đất này và xin Chúa Ngài làm việc và giúp đỡ chúng con trong tuần lễ mới. Chúng con có những đắc thắng, phước hạnh mà Chúa dành cho chúng con trong Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chủ đề của chúng ta đó là một đời sống mới. Và Kinh Thánh của chúng ta hôm nay học ở trong Côlôse đoạn 3 từ câu 1 cho đến câu 17. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Côrintô nhì đoạn 5 câu 17. Vì nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Mục đích giúp cho chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Vì những quyết định của chúng ta trên đất này, nó ảnh hưởng cho cõi đời đời của chúng ta. Bây giờ đây chúng ta sẽ coi ở trong Côlôse đoạn 3 câu 1, nói về tâm trí mới của một người có đời sống mới. Hay là một người có đời sống mới thì họ có cái tâm trí mới ở trong Đấng Christ. Trong Côlôse đoạn 3 câu 1, vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, ở đây chữ nó là vậy nếu anh em. Tại vì có rất là nhiều người tin Chúa rồi, nhưng mà họ không hiểu được những gì Chúa Giêsu đã làm cho họ và đang làm cho họ qua sự chết và sự sống lại của Ngài và sự cầu thay của Ngài. Và trong Côrintô nghi đoạn 5 câu 17, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Khi một người thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu, là người đó đã được Chúa giải cứu từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, từ nơi rủa sả đến nơi phước hạnh, từ nơi sự chết để bước qua sự sống, từ nơi sẽ đi vào địa ngục bây giờ đang là những ngày ở trời ở trên đất này và là những ngày để tiến gần vào trong nước đời đời của Đức Chúa Trời. Và người đó đang hưởng được những cái phước hạnh của thiên đàng vì chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến để ban cho chúng ta qua công lao cứu chuộc của Ngài. Và đây cái điều mà Chúa muốn nói, cái chữ được sống lại với Đấng Christ ở trong văn đoạn 4 câu 25, cái chữ Đấng Christ có nghĩa là Đấng Messiah, là Đấng phải đến hay là Đấng được sức dầu. Cho nên Chúa Ngài, khi chúng ta là những người tin nhận Chúa đó, chúng ta ở trong Đấng sức dầu đó. Và chính sự sức dầu của Chúa bẻ gãy mọi ách của ma quỷ. Ngài đem chúng ta đến để sống trong sự đắc thắng của Ngài. Và khi chúng ta là những người tin nhận Đức Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu Ngài phán ở trong văn đoạn 11 câu 25, Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi." Cho nên Chúa nói cái câu kinh thánh này ở trong câu chuyện của Mary và Ma-thê. Ma-thê bà tin rằng tất cả những cái gì mà Chúa làm đó, như là sự sống lại của anh của bà Ma-thê, là khi nào mà chết rồi rồi đi vào trong cõi đời đời thì được sống lại với Ngài. Nhưng mà Chúa nói rằng, Chúa Giêsu khẳng định rằng Ngài là sự sống cho những người nào tin Ngài, ngay cả những người đã chết giống như anh của bà thì sẽ được sống lại. Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta có cái tâm trí giống như vậy, cứ nghĩ là chúng ta nghĩ chúng ta tin Đức Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được sự sống đời đời, rồi chúng ta sẽ được những cái phước hạnh trong cõi đời đời. Còn trong thực tế thì chúng ta chưa có nắm những cái nguyên tắc để nhận được những cái phước hạnh mà Ngài làm cho chúng ta tại trên đất này trước khi bước vào trong cõi đời đời. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta hiểu được điều này và chúng ta biết rằng chúng ta ở trong Đấng Christ thì chúng ta được dựng nên mới. và để nhận được cái sự sống lại với cái Đấng Christ thì chúng ta phải chết, ở trong Roma đoạn 6 câu 3. Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thấy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết với Ngài sao? Khi Chúa Giêsu Ngài chết, Ngài đổ huyết ra thì tất cả chúng ta đã chìm ngập trong huyết của Đức Chúa Giêsu khi chúng ta tin nhận Ngài. Và chính cái sự chết của Ngài đó để làm cho chúng ta đồng chết với Ngài. Và khi mà chúng ta nắm bắt được điều này, mà nhất là những người mà làm lễ báp têm đó, nhiều khi người ta nghĩ ô mình xuống mình làm lễ báp têm rồi mình có một cái giấy chứng nhận là mình là một tín đồ của Đấng Christ. Nhưng mà thật sự những người mà được làm báp têm á, có nghĩa là chìm ngập trong huyết của Đức Giêsu, đồng chết với Ngài. Và khi người đó xuống nước rồi, người đó đứng dậy lên khỏi nước, tất nhiên là người đó đã được chết, được chôn và bây giờ được sống lại với Ngài. Ngày hôm nay chúng ta rất là khó để chết cái bản ngã vì cớ chúng ta không hiểu được lẽ thật này. Và khi chúng ta hiểu thì chúng ta biết rằng mình không thuộc về mình nữa, mà Chúa là Đấng đã chết cho mình đồng chết với Ngài, mình đồng chôn với Ngài và bây giờ mình được sống lại với Ngài để khi mình bước ra khỏi nước, có nghĩa là đồng bước đi với Ngài. Và nếu ai đó đã nghe cái bài quyền năng của báp têm, chúng ta thấy khi mà một người đã tin nhận Đức Chúa Giêsu mà mình được báp têm, thì Đức Chúa Giêsu khi Ngài báp têm và Ngài lên khỏi nước, Ngài cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Linh của Chúa ngự xuống trên Ngài như chim bồ câu. Và tiếng phán từ trên trời phán xuống với Ngài: này con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Cho nên khi mà mình được hiểu về quyền năng của báp têm thì mình biết được rằng cái quyền năng của Chúa khi mình đồng chết, mình đồng chôn, mình đồng sống lại với Chúa là mình được liên kết với thiên đàng. Thiên đàng bắt đầu mở ra cho người đó, thiên đàng bắt đầu tuôn đổ sự phước hạnh và quyền năng của Đức Thánh Linh cũng như lời của Đức Chúa Trời trên người đó. Và khi chúng ta nắm bắt được điều này, chúng ta sẽ có một đời sống mới. Có một anh kia khi anh làm lễ báp têm, và khi anh làm xong báp têm rồi thì anh móc thuốc ra anh hút. Và tôi nói với anh là ồ, anh làm báp têm có nghĩa là anh đồng chết với Chúa, bây giờ anh được đồng sống lại với Chúa rồi. Anh nói ủa vậy hả? Thế là anh bỏ và anh không bao giờ hút thuốc nữa, và Chúa giải cứu anh ra khỏi điều đó. Cho nên ở trong Roma đoạn 6 câu 4, vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết với Ngài. Được chôn trong sự chết với Ngài, được báp têm trong cái quyền năng của huyết Ngài. Bây giờ trong Roma đoạn 6 câu 4, hầu cho Đấng Christ nhờ sự vinh hiển của Cha được từ trong cõi chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Nhiều người nói ủa tôi tin Chúa rồi tôi đâu có thấy gì đâu, tôi về tôi thấy cũng cái nhà đó, cũng hoàn cảnh đó, đâu có gì đâu, chỉ khác hơn là tôi đi hội thánh rồi tôi đọc kinh thánh hay là có một vài điều mới thôi. Nhưng mà thật sự khi mà chúng ta ý thức thì chúng ta thấy rằng là cuộc đời của chúng ta đã bắt đầu đời sống mới kể từ khi chúng ta thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái thái độ của một người có cái đời sống mới như thế nào. Ý thức là một việc, nhưng mà hành động là một việc khác. Có nhiều người chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ hiểu được rất là nhiều về Kinh Thánh. Nhưng bây giờ chúng ta coi cái thái độ chúng ta sống và cái cách của chúng ta như thế nào về mỗi ngày trong đời sống của chúng ta sẽ giúp đỡ cho chúng ta và cho chúng ta biết là chúng ta đang chết với Chúa, đang chôn với Chúa, đang sống lại với Chúa, hay là chúng ta vẫn còn sống trong con người cũ của mình. Bây giờ trong Côlôse đoạn 3 câu 1, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Bây giờ Chúa dạy chúng ta hãy tìm các sự ở trên trời. Tại sao? Vì cớ chúng ta là công dân của nước trời. Chúng ta còn sống dưới đất này để làm việc cho thiên đàng. Nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9, vậy các ngươi hãy cầu nguyện như vậy: lạy Cha chúng tôi ở trên trời, hay là lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời và Ngài là Cha của chúng ta. Bây giờ Cha của chúng ta đang ở thiên đàng, cho nên các con cái của Ngài đang hướng về đó. và chúng ta thuộc về Ngài. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu 16, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Trong Hebrew đoạn 11 nói về những người có đức tin, và những người họ có một cái đức tin nơi Chúa đó, họ biết rằng họ sống trên trái đất này chỉ là tạm thôi, mà quê hương chính của họ là trên trời. Cho nên họ bươn tới điều đó, họ trông chờ điều đó, họ nghĩ đến điều đó. Và đây không phải là những người tiêu cực, là cứ tối ngày nó ô thôi bây giờ chết đi cho rồi, về với Chúa cho nó sướng vì ở dưới thế gian này khổ quá. Nhưng mà những người tích cực là những người họ bước đi trong đức tin đó, và họ sống với cái đức tin đó, nhưng mà lòng của họ không hướng về thế gian này, nhưng mà lòng của họ chăm chú về thiên đàng. Chính đây là một điều mà Đức Chúa Trời Ngài mong muốn con cái của Đức Chúa Trời có cách suy nghĩ giống như lời Chúa dạy ở đây. Và tại sao phải tìm kiếm ở trên trời? Vì cớ tất cả mọi phước hạnh của chúng ta đến từ nơi đó. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1, nếu mà chúng ta có thời giờ đọc hết Ê-phê-sô đoạn 1, chúng ta thấy tất cả mọi phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời đổ xuống cho những người nào biết mình thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, tin về những điều đó và bước đi về những điều đó. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3, ngợi khen Đức Chúa Trời, cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Chúa Ngài đổ phước xuống, và ở đây Kinh Thánh dùng cái chữ là đã xuống phước. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến thế gian này là Ngài mang thiên đàng xuống thế gian này. Và khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu có nghĩa là tất cả mọi phước hạnh đó nó vào ở trong con người của chúng ta, nó ở trong con người của chúng ta. Nhưng mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết qua bài học này để làm sao khai phóng những cái phước hạnh đó. Và một điều nữa, lý do tại sao chúng ta phải tìm các sự ở trên trời, vì đó là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ở trong Côlôse đoạn 3 câu 1 là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 20, vì Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại, và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Đức Chúa Giêsu Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để Ngài cầu thay cho con cái của Ngài. Và Chúa nói là Ngài không cất các môn đồ khỏi thế gian, nhưng mà Ngài cầu xin Đức Chúa Cha giữ những người thuộc về Ngài ở trên thế gian này, để chúng ta không phải sa vào trước của ma quỷ. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta biết rằng mọi phước hạnh đã, đang và sẽ tiếp tục khi tấm lòng của chúng ta để cho thiên đàng hoạt động. Và hơn nữa, khi chúng ta là những người biết được những cái phước hạnh ở trên trời, thì chúng ta là những người đồng cai trị với Chúa. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và bây giờ bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài ở trong chúng ta, cho nên chúng ta được ở trong Ngài. Bây giờ Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, thì chúng ta được ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và Chúa Ngài cho chúng ta để cùng làm việc với Ngài. Và ở trong các sách Phúc Âm chúng ta thấy Chúa nói là Ngài cùng làm việc với các môn đồ. Ngài dùng quyền năng dấu kỳ phép lạ cập theo để làm cho vững đạo. Cho nên khi các môn đồ của Chúa họ hiểu được rằng họ bây giờ họ không còn phải là những người để tranh giành địa vị hay tất cả mọi sự trên đất này, nhưng mà họ biết rằng họ thuộc về Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu Ngài cầu nguyện trong Giăng đoạn 17 là: Cha ơi, con cầu xin Cha cho những người yêu mến con đó, con ở đâu thì họ ở đó với con. Cho nên hiện bây giờ chúng ta đang được ở với Đức Chúa Jesus Christ, vì Ngài đang ở trong chúng ta. Trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 10, ấy vậy hiện nay sự khôn sáng mọi đường Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ cầm đầu và cho những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời. Khi đến hội thánh của Đức Chúa Trời, Chúa đã ban cho họ có quyền năng để đồng cai trị với Chúa, đồng làm việc với Chúa trên đất này trước khi chúng ta thật sự đồng cai trị với Chúa trong cõi đời đời. Có nhiều người thì nghĩ rằng khi nào mà chúng ta qua đời kia, đến khi Chúa trở lại thì chúng ta mới được đồng cai trị với Chúa. Nhưng mà dựa hai câu kinh thánh này thì chúng ta biết rằng là Ngài ở đâu thì chúng ta được ở đó với Ngài. Điều thứ hai nữa, chúng ta hãy ham mến các sự ở trên trời. Cái nghĩa là chúng ta tập trung về đó, chúng ta hướng về đó. Ở trong Philip đoạn 3 câu 14, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau và bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Và một chỗ khác ông nói là Chúa đã vực lấy ông rồi. Nhưng mà ông quên những sự ở đằng sau đi. Đây là một bí quyết thành công trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Rất dễ khi chúng ta được ơn Chúa ban cho những cái quyền năng dấu kỳ phép lạ xảy ra, thì chúng ta sẽ ngồi đó nghĩ về những cái thành tích đó hơn là quên nó đi để bươn tới những sự đằng trước, vì những điều tốt hơn chưa đến. Và một điều tốt nhất, quý nhất đó là sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu. Nên xin Chúa giúp cho tâm trí của chúng ta hãy nghĩ về những điều ở trên trời, hãy ham thích những điều ở trên trời và quên những cái gì ở đằng sau. Mặc dù một tiếng đồng hồ trước đó, một ngày trước đó, một tuần trước đó, một tháng trước đó, thì bây giờ hãy tập quên những cái điều đó để nghĩ những cái mà Chúa Ngài đang sắp làm. Và tôi tin một điều, Chúa Ngài sẽ phấn hưng toàn cầu trước khi Antichrist làm công việc của nó. Mặc dù nó đang vận hành rồi, nhưng mà Chúa vẫn chưa cho phép, và Ngài đang muốn con dân của Đức Chúa Trời được dấy lên để làm công việc của Ngài, để đem nhiều linh hồn trở lại với Chúa trước khi Ngài hủy diệt trái đất này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, và chúng ta sẽ hiểu cái cách làm sao mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta, để chúng ta được đồng cai trị hay là được cùng làm việc với Ngài trên đất này. Và Chúa Ngài giúp cho chúng ta đừng ham mến các sự ở dưới đất. Trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 3, vì anh em đã chết, sự sống anh em đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Ngày hôm nay chúng ta đang sống, nhưng mà sự sống của chúng ta đó, mà những người nói rằng mình là ở trong Đấng Christ á, thì sự sống của chúng ta được giấu ở trong Đấng Christ, giấu với Đấng Christ. Chúng ta được ở trong Ngài, Ngài ở trong chúng ta. Và khi mà tôi đọc câu này, một điều Chúa nhắc nhở cho chính đời sống của tôi là sự sống của tôi á không còn lệ thuộc nơi tôi, và Chúa Ngài muốn giấu tôi ở trong Ngài. Và khi mà tôi suy gẫm, tôi nói, ủa tại sao là sự sống của mình phải giấu? Và có nhiều người hiểu sai về điều này. Tôi nghĩ là nhiều người họ tin Chúa xong, họ nói bây giờ thôi họ giấu cuộc đời của họ. Cho nên họ cứ ở trong phòng, họ đóng cửa, họ cầu nguyện, họ tìm kiếm Chúa, rồi họ đi ra hầu việc Chúa, rồi họ về họ đóng cửa, họ không có giao lưu với ai. Họ sống một đời sống rất là cô lập. Thì hoàn toàn tôi nghĩ nó không đúng với câu kinh thánh này. Và khi mà tôi suy gẫm, Chúa cho tôi thấy một điều, cái những người giấu mình ở trong Chúa đó, thì trong Thi Thiên 91 nói rất là rõ là người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Cho nên một người mà ở trong nơi kín mật của Ngài, ông David ông nói là Chúa giấu tôi trong nơi kín mật của trại Ngài. Cho nên Ngài che phủ mình để kẻ thù nó không thấy mình. Cho nên khi chúng ta biết được sự sống của chúng ta giấu trong Chúa, thì Ngài che phủ chúng ta bởi quyền năng của Ngài. Và tất cả những cái phước hạnh của Thi Thiên 91 đó sẽ được phát lộ trong đời sống của chúng ta khi chúng ta giấu mình ở trong Ngài. Và khi mà tôi học được điều này, tôi thấy rằng là mình không cần thiết phải phô cuộc đời của mình ra. Vì Chúa Ngài sẽ làm công việc của Ngài khi chúng ta giấu mình ở trong Ngài và chúng ta được an toàn khỏi sự tấn công của quỷ dữ, của Satan. Còn nếu chúng ta cứ để lộ cuộc đời của mình ra thì mình sẽ tự chịu trách nhiệm, vì Chúa Ngài muốn chúng ta chạy vào để Ngài giấu chúng ta. Ngài cho con người có quyền tự do. Cho nên chúng ta muốn được giấu trong Ngài hay là chúng ta muốn chạy ra khỏi đó, đó là quyền của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta giấu mình ở trong Ngài. Và Ngài giấu chúng ta với Đấng Christ. Cho nên làm thế nào để giấu? Ở riêng tư với Ngài, ở trong lời của Ngài, nhận chìm trong huyết của Ngài, thì quyền năng của thiên đàng che phủ chúng ta, giấu kín chúng ta, mặc dù chúng ta vẫn còn trên đất nhưng mà được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Và cho đến ngày mà Chúa hiện ra, thì khi nào Chúa hiện ra thì sự sống của chúng ta được hoàn toàn an toàn, vì kẻ thù chúng ta bị tiêu diệt và chúng ta sẽ đồng cai trị với Chúa. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta và cho chúng ta thấy được rằng có nhiều khi chúng ta bị vấp ở chỗ này. Và khi tôi đọc câu Kinh Thánh này, Chúa cho chúng tôi như một cái chìa khóa để Chúa giúp tôi giữ mình ở trong Ngài. Và Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 3 ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong cõi chết mà có sự trong cõi sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Chúa Ngài cho chúng ta hưởng được tất cả bởi quyền năng của sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, và chúng ta không phải chỉ là hy vọng mà một cách mập mờ, nhưng mà cái sự hy vọng của chúng ta là sự hy vọng sống, vì Đức Chúa Giêsu là sống, sự sống đó ở trong chúng ta. Và Chúa để dành tất cả mọi cái phước hạnh, cái cơ nghiệp của chúng ta đó ở các nơi trên trời, ở trong các tầng trời. Chúa giấu đó cho chúng ta. Tại sao Chúa giấu? Vì Chúa không giấu thì ma quỷ nó sẽ lấy. Cho nên những người nào được vào trong cái chỗ giấu kín của Chúa sẽ thấy được cái cơ nghiệp, thấy được những phước hạnh, thấy được những cái lời hứa mà Chúa để dành chúng ta tại nơi đó. Và chúng ta sẽ hiểu biết được cái ý muốn, cái chương trình hay là cái cơ nghiệp, những cái phước hạnh mà Chúa đã định sẵn, Chúa đã dành sẵn cho những kẻ tin nhận Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, Chúa giữ chúng ta và Chúa giúp cho chúng ta để khi Chúa Ngài hiện đến, chúng ta được hiện ra với Ngài. Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không có ham mến những sự ở dưới đất này. Và đây chúng ta sẽ coi cái cách để làm sao mà không ham mến những sự dưới đất. Vì mỗi ngày chúng ta đối diện, mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, rồi trí chúng ta hiểu, rồi chúng ta cảm nhận nó mỗi ngày. Thì bây giờ Chúa Ngài giúp cho chúng ta làm sao để bước qua một cái đời sống mới, làm sao để chúng ta đắc thắng và chúng ta kinh nghiệm được những ngày trời trên đất này. Đó là Chúa Ngài muốn cho chúng ta từ bỏ các công việc cũ để có đời sống mới. Trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 5, vậy hãy làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Khi một con người tin nhận Đức Chúa Giêsu, có nghĩa là Chúa đã đóng đinh cái tình dục, cái sự ham muốn, những cái ô uế, tất cả đã chất hết trên người của Đức Chúa Giêsu và Ngài đã đóng đinh nó trên thập tự giá với Ngài. Và Ngài không muốn chúng ta sống với con người cũ, sống với những cái gì mà trước đây mình đã có. Vì cớ Chúa Giêsu, Ngài đã giải quyết điều đó trước mặt Đức Chúa Trời. Và những cái ngày hôm nay cũng có nhiều cái giáo phái họ nghĩ rằng bây giờ mình phải chết, cho nên họ tự sát, họ tập trung lại trong nhà thờ Và sau đó thì họ làm bằng cách nào đó tôi không biết, nhưng mà họ đã tự sát và họ chết hết vì cớ họ muốn chết cái bản ngã này đi. Và có một cái cô kia, cô là người Mexico, và sau khi cô được ký sự bày tỏ của Chúa là Chúa muốn sử dụng cuộc đời của cô, nhưng mà tại đó thì không có nơi để nhóm lại, cho nên cô chưa có hề hiểu gì về Chúa cả. Và sau đó một người bạn dẫn cô đến một cái chỗ, và ông này ông gọi là ông Thánh. Và ông hướng dẫn cô bây giờ muốn chết cái thể xác này đi thì bây giờ phải bán cái linh hồn của mình cho sự chết, thì sau đó mới có thể sống lại một cái sự sống mới. Thì cô nghe như vậy, cô thấy cũng có lý, là bây giờ mình muốn chết để mình được có một đời sống mới. Và ông dẫn trưng dẫn cái câu kinh thánh này. Thì cô thấy quyển kinh thánh thì cô cảm nhận ngay đó là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông dùng câu kinh thánh này để đưa cô vào trong một cái bẫy. Đó là ông làm một cái lễ tiệc thánh, và tiệc thánh theo cái cách của ông đó. Và khi mà cô ăn xong cái miếng bánh đó rồi đó, là cô trở về thì cô trở nên một con người không còn biết tên của mình là ai, vì cô đã bán cái linh hồn mình cho sự chết. Và sau đó thì người ta nhốt cô vào trong bệnh viện. Và trong cái cứ nghĩa là cái tâm trí của cô và thân thể của cô bị tấn công liên tục. Cô cảm thấy rắn rít và có nhiều điều, cho nên cô la hét. Và người ta nghĩ cô bị thần kinh rất là nặng, và họ nhốt cô vào trong một cái phòng. Và sau đó cô kêu la với Chúa, cô nói: Chúa ơi, con muốn yêu Ngài, nhưng mà vì cớ con thiếu hiểu biết cho nên điều này xảy ra, bây giờ làm sao Chúa giúp con, Chúa giải cứu. Thì sau đó Chúa đã sai một người đến, và sau này cô nghĩ đó là thiên sứ của Chúa. Và khi ông đó đến và ông trình bày về lời của Đức Chúa Trời và chia sẻ về sự ăn năn thật, và sau đó ông kêu gọi cô là phải ăn năn từ trong tấm lòng của mình, từ nơi sâu thẳm của tấm lòng của mình. Và sau khi cô ăn năn, cái quyền năng của sự giải cứu của Chúa đã đến trong căn phòng đó. Và Chúa đã làm cho cái sự hiện diện của Chúa rất là mạnh mẽ. Và Chúa đã giải cứu cô, và bây giờ Chúa dùng cô rất là lớn lao. Cho nên chúng ta có xin Chúa cho chúng ta hiểu, làm chết ở đây không nghĩa là chúng ta lấy dao, chúng ta đâm, hay là chúng ta phải hành hạ thể xác, hay chúng ta làm gì. Nhưng mà ở đây một cái điều để chúng ta nhận biết. Ở trong Ephesos đoạn 5 câu 5: Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, kẻ ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, nhưng không một kẻ nào giữ phần ký nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Khi mình nhận thức được rằng nếu mình ở trong sự gian dâm, những cái điều xấu xa tội lỗi, thì mình không được hưởng hay là không được dự phần vào nước của Đức Chúa Trời. Khi mình nhận biết điều đó là mình sẽ không muốn điều đó nữa. Vì mình biết cái đó làm hại đến cuộc đời của mình và làm hại đến cõi đời đời của mình. Cho nên mình có một cái quyết định là mình không sống theo cái sự ham muốn của tội lỗi. Cái thứ hai đó là ở trong Ephesos đoạn 4 câu 23: Mà phải làm nên mới trong tâm trí mình. Chúa ngày đổi mới mình, nhưng mà mình phải tiếp tục để đồng ý với Chúa, hành động và giải cứu tâm trí của chúng ta. Tâm trí của chúng ta là một bãi chiến trường, cho nên ma quỷ dùng để tấn công vào, để làm cho chúng ta trở lại con đường cũ, sống theo cách cũ. Và khi mình hiểu bởi lời của Đức Chúa Trời làm cho tâm trí mình đổi mới. Ví dụ như mình bất an, mình muốn nói những cái điều tiêu cực, nhưng mà mình nói: ô không, con cảm ơn Chúa, vì Chúa là sự bình an. Sự bình an của Chúa gìn giữ lòng và ý tưởng của con. Con cảm ơn Chúa, xin sự bình an của Ngài giúp đỡ con. Thì tự ngay lúc đó cái quyền năng của lời Chúa đó vô hiệu hóa những cái lời hay là những cái sự áp bức của Satan, và khiến cho tâm trí của chúng ta được giải cứu ngay tức thì. Hoặc là nó muốn cho chúng ta để làm một điều gì đó, và chúng ta biết điều này là không phải là thuộc về của Chúa. Mấy bữa nay tôi đi chợ, và tôi đi chợ của người Việt Nam, thì có những cái bài hát. Và khi mà bước vào trong tiệm, tôi nói là trong danh Đức Chúa Jesus, ta đóng hết tất cả cánh cửa lại, để không có vào bất cứ những cái lời hát này vào trong tâm trí của ta. Nhưng mà sau đó tôi về nhà, tôi nghe có mấy cái lời hát. Tôi nói: hey, vào bằng cách nào và vào khi nào? trong danh Đức Chúa Jesus Christ ra khỏi tâm trí ta. Chúa liền giải cứu tâm trí của tôi, hoàn toàn không nhớ nó hát cái gì luôn. Cho nên đó là điều mà Chúa ngài muốn cho chúng ta biết cách để dùng lời của Chúa để cai trị cái xác thịt này, đổi mới cái tâm trí này, bắt tất cả mọi ý tưởng chống nghịch lại với Đấng Christ phải bị bắt phục trong lời của ngài, trong quyền năng của ngài. Vì cái đền thờ này Chúa giao cho chúng ta cai trị, và chúng ta phải chịu trách nhiệm về mọi cái ý tưởng và tất cả những gì chúng ta không cho phép vào thì nó sẽ không vào. Và quý vị thấy người Mỹ đó, khi mà họ ngồi đó nhưng mà ai nói chuyện xung quanh họ không có quan tâm. Vì sao? Họ tập trung vào cái việc họ làm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tập trung vào Chúa thì Chúa sẽ giúp cho chúng ta không bị ô nhiễm bởi những cái xung quanh chúng ta hàng ngày. Một điều nữa để giúp cho chúng ta từ bỏ cái công việc chết đó là hãy coi. Hồi nãy là phải làm, bây giờ hãy coi. Vậy anh em cũng hãy coi như mình, như ở trong Roma đoạn 6 câu 11. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Có nhiều người mẹ đó, mà khi họ nói con cái của họ không nghe đó, hay là họ thấy như thế nào, họ nói là ta đang sống trong nhà này mà mấy đứa bay cứ coi như là ta chết rồi vậy, không quan tâm tới nữa. Cho nên đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu mà tội lỗi hay là những cái gì mà nó chung quanh chúng ta mà chúng ta coi nó không còn liên hệ với chúng ta nữa thì chúng ta sẽ sống cho Chúa và không bị những cái đó đè bẹp hay là tiêu diệt chúng ta. Cho nên chúng ta coi như mình đã chết về mọi lĩnh vực đó. Ở trong Roma đoạn 6 câu 12, vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em và chớ chiều theo tư dục nó. Cái xác thịt này nó để bị bán cho tội lỗi, nó bị hư hoại. Bây giờ cái linh của chúng ta nó ở trong cái xác thịt này. Cho nên cái phần hồn của chúng ta là tâm trí, ý chí, tình cảm. Trong tình cảm nhiều khi chúng ta có những cái cảm xúc hay là có những cái sự cảm nhận đó. Thì bây giờ những cái đó, đó nếu mà chúng ta nhờ Chúa kiểm soát á, thì chúng ta không chiều nó. Ví dụ bây giờ chúng ta ngồi ngay một cái chỗ người ta nói hành thì rất là dễ cái bản ngã cũ chúng ta trước đây chúng ta sẽ tham dự vào. Nhưng mà vì cớ Thánh Linh của Đức Chúa Trời và lời của Chúa ở trong chúng ta không muốn tham dự vào. Và nếu mà cái tâm trí của lỗ tai chúng ta nó hướng về đó, chúng ta nói không, tôi không hướng về đó. Có một ông kia, ông đi trên một chuyến tàu lửa. Và khi mà vì cớ chuyến tàu đường rất là dài, cho nên người ta đánh bài để người ta đốt cái thời gian. Sau đó vì người ta chơi và người ta thiếu một người, thì họ mới kêu cái ông mà ngồi bên cạnh họ đó, anh ơi, tham dự với chúng tôi. Ông nói tôi không có tay. Cái ông nói ủa, ông nói gì vậy, sao tay chân ông đầy đủ mà ông nói không có tay. Ông nói ồ, có đôi tay này đã bị đóng đinh với Chúa, cho nên nó thuộc về Chúa rồi, nó không có sử dụng để làm những cái chuyện không phải thuộc về Chúa. Cái đó là những cái quyết định của chúng ta, để chúng ta đừng để cho tội lỗi cai trị chúng ta, vì chúng ta trên nó. Tại tội lỗi đã bị đánh bại hoàn toàn bởi quyền năng của thập tự giá, cho nên ngài ban cái sự đắc thắng đó cho chúng ta rồi. Và đây một điều nữa là chớ nộp. Nhận biết nè, phải làm, hãy coi, chớ để, chớ nộp. Chúng ta nhớ những cái từ chính như cái là chìa khóa, để khi những cái điều gì xảy đến, chúng ta sẽ dùng cái chìa khóa đó để khóa nó lại và mở những cái phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Ở trong Roma đoạn 6 câu 13, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó mình, chính mình, anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Một lần Chúa cũng nhắc nhở tôi, thân thể của tôi đã được chuộc một giá rất là cao rồi. Chuộc có nghĩa là tôi đã bị bán rồi. Bây giờ Chúa dùng cái mạng sống quý báu của Chúa đó, Chúa mua chuộc nó, cho nên cái mạng sống, cái thân thể của tôi nó không còn thuộc về tôi nữa mà nó thuộc về Ngài. Cho nên tôi không có quyền sử dụng thân thể tôi theo ý của tôi mà phải nhờ Chúa để sử dụng thân thể tôi theo ý của Ngài, thì Ngài sẽ sử dụng cuộc đời của tôi theo cách của Chúa. Và Và tôi chắc chắn điều này không phải là Chúa nhắc nhở mình tôi, mà tất cả ai nấy của chúng ta cũng đều mong muốn Đức Chúa Trời sử dụng mình. Và hễ muốn Chúa sử dụng thì hãy nộp nó cho Chúa, hãy giao nó cho Chúa. Giống như bà Anne, bà giao Samuel cho Chúa và nói là tôi cho Chúa mượn cả cuộc đời của nó, dâng nó cho Chúa. Cho nên đời sống của chúng ta hãy lấy thân thể mình để dâng cho Chúa làm của lễ sống và thánh trước mặt Đức Chúa Trời, thì Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng nộp nó cho sự gian ác. Ở đây chúng ta thấy tất cả những cái từ ở đây chúng ta thấy mình có quyền hết, chứ không phải ma quỷ có quyền hoặc là xác thịt có quyền, mà chúng ta có quyền trong đời sống của chúng ta. Ở trong Roma đoạn 6 câu 14 là không cho tội lỗi cai trị. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta sẽ hiểu sai, ân điển của Chúa lớn quá. Cho nên bây giờ Chúa tha tội, dù mình tội gì Chúa cũng tha. Cho nên bây giờ mình có làm tội gì để chăng nữa Chúa cũng tha. Thật sự khi mà chúng ta học về Chúa Giê-xu đó, khi người đàn bà phạm tội tà dâm, Chúa nói là đi và đừng phạm tội nữa. Ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài muốn chúng ta được nên thánh. Ngài muốn đến để tìm một hội thánh không vít, không tì, không chỗ trách được. Đó là lý do Ngài ban Thánh Linh, Ngài ban lời của Ngài, Ngài ban huyết của Ngài để tẩy rửa chúng ta mỗi ngày để chúng ta được trở nên giống như Ngài. Cho nên nếu người nào nghe mà dạy chúng ta sai về lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta nhờ lời của Chúa để đắc thắng và chúng ta không bị mất những cái phước hạnh mà Chúa dành sẵn cho chúng ta trong ân điển của Ngài. Ân điển không phải là giấy phép để phạm tội. Nhưng mà nhờ ân điển chúng ta được cứu, nhờ ân điển chúng ta được xưng công bình, nhờ ân điển chúng ta đức tin càng thêm đức tin, nhờ ân điển của Chúa chúng ta rao giảng ơn của Ngài cho người ngoại, nhờ ân điển của Chúa mà chúng ta được hưởng những cái phước hạnh thiêng liêng ở trên trời. Cho nên Ngài muốn nhờ cái ân điển, vì bản ngã của chúng ta, con người chúng ta không có một cái cách nào để đạt những điều đó. Cho nên bởi ơn thương xót Ngài ban để Ngài giúp cho con cái của Ngài được trở nên giống như Ngài. Cho nên đừng để tội lỗi cai trị, đừng lợi dụng chữ ân điển để làm cho chúng ta lại tiếp tục sống trong tội lỗi. Nhưng mà nhờ ân điển của Chúa chúng ta thoát ra khỏi tội lỗi để tiếp tục sống trong sự phước hạnh mà Ngài dành cho chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ. Và khi chúng ta từ bỏ các công việc cũ đó thì chúng ta sẽ ra khỏi cơn giận của Chúa. Trong Côlôse đoạn 3 câu 6, bởi những sự ấy, nghĩa là bởi những cái sự mà gian ác tội lỗi nãy Chúa đề cập đó, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Cái nghĩa là vì cớ Chúa Ngài đổ cơn thịnh nộ của Ngài, cơn giận xuống cho những người không vâng phục Ngài. Và trước đây chúng ta chưa biết Chúa, chúng ta là những người trong số đó. Nhưng mà bởi chúng ta tin vào sự chết, vì cớ Chúa Giê-xu Ngài gánh sự thịnh nộ và Ngài cứu chúng ta khỏi sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta không còn ở trong số đó nữa, thì chúng ta cũng không dự phần vào những công việc của họ nữa. Cho nên Chúa Ngài không muốn cho chúng ta ở trong sự thịnh nộ, vì khi chúng ta phạm tội là chúng ta ở dưới sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta phạm tội thì chúng ta ở dưới quyền cai trị của ma quỷ. Cho nên Chúa Ngài giúp cho chúng ta rằng, nói với nó rằng ngươi không có quyền nữa, và chúng ta sống một đời sống mới và có những cái quyết định để bước theo Chúa Giê-xu. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 9, vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thịnh nộ, nhưng cho chúng ta được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Cảm ơn Chúa vì điều này. Cho nên hãy tiếp tục ở trong sự ban phước, chứ không phải ở trong sự thịnh nộ nữa. Và một điều để từ bỏ cái con người chết hay là công việc chết á, thì trong Côlôse đoạn 3 câu 8, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thịnh nộ, buồn giận, hung ác, đừng nói hành ai. chứ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Mới những câu đầu thì chúng ta thấy có những cái tội lớn như là tình dục, ô uế, ham muốn, tham lam, thờ hình tượng. Bây giờ đây là những cái tánh xấu trong đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa Ngài muốn giải cứu cho chúng ta, vì cớ chúng ta không còn ở trong sự thạnh nộ thì chúng ta cũng đừng có sự thạnh nộ với những người khác. Buồn giận, đây là những cái chúng ta dễ vấp mỗi ngày, và nhất là khi chúng ta vào trong hội thánh. Và chúng ta cũng học cái thái độ của bà Anne khi trước bà ở trong sự buồn thảm vì cớ Phinena đã tấn công bà, làm cho bà khổ sở. Nhưng mà khi bà đến với Chúa, bà tuôn đổ và bà biết rằng Chúa là đấng ban phước cho bà, thì khi bà nhận cái lời chúc phước của ông Haley thì bà trở về và bà được kết quả cho Chúa. Bà có một tiên tri Samuel của Chúa, và bà có thêm những đứa con khác nữa. Cho nên đời sống của chúng ta khi một lần tin Chúa thật là đủ cả. Ngài đến và Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta khi chúng ta đồng ý để bước đi với Ngài. Cho nên Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi những cái tánh hư tật xấu. Vì khi mà chúng ta ở những cái trong những cái điều đó thì chúng ta đang ở trong tình trạng rất là nguy hiểm. Và một cái tội dễ vướng nữa nó là nói hành. Và đây Chúa nói là đừng nói hành ai. Chứ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Người ngoại họ không biết Chúa, họ nói hành là chuyện bình thường. Khi tôi vào trong cái chợ Hồng Kông thì tôi thấy có một bà đang gọi điện và đang bắt đầu nói hành về những người khác. Nói rất là lâu, cả tiếng đồng hồ luôn. Và khi mà tôi đi mua sắm thì tôi nghe bà đi vòng vòng mà nói như vậy. Thì bây giờ họ là người ngoài, mà nếu chúng ta là con cái Chúa mà chúng ta làm y như vậy thì là một điều vô cùng đáng tiếc, vì chúng ta đã làm tổn thương Đức Thánh Linh và chúng ta coi cái sự chết của Đức Chúa Giêsu không có ý nghĩa trên đời sống của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết từ bỏ những cái đó. Và khi mà mình quen sống trong cái sự chúc phước, mình quen sống trong cái sự nghĩ tốt về người khác, tự nhiên không muốn nói hành người ta nữa. Vì thật sự bản thân mình cũng đâu có tốt đâu mà mình đi nói xấu người khác. Và Chúa thương xót mình, Chúa tha thứ cho mình, thì mình cũng tha thứ cho người ta. Và khi mà như vậy chúng ta sống rất là nhẹ nhàng, sống những ngày trời trên đất này. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta trừ và bỏ nó. Cái nghĩa là cái áo cũ của chúng ta mặc nó dơ, nó hôi, nó rách rưới đó, chúng ta lột cái đó ra, bỏ cái đó ra, quăng cái đó ra. Ngày hôm nay có nhiều người quăng á, nhưng mà sau đó thì lấy lại. Có một ông kia, tôi giỡn với ông, mà bây giờ tôi thấy cái điều này tôi thấy có thể ứng dụng được vào trong đời sống tâm linh. Là ông nói rằng là ông mà mặc cái áo mà mồ hôi rồi đó thì ông cởi ra rồi ông không bao giờ mặc được. Tôi giỡn với ông, tôi nói ông ơi, con cũng vậy mà, con cởi ra con không mặc được, mà con treo đó 10 ngày thì con mặc chưa được. Thì ông nổi lên ông cười. Và khi tôi nghĩ ngày hôm nay cũng rất là dễ, nhiều người được Chúa cứu rồi. Có khi là họ một tuần họ rất là vui vẻ, hai tuần, ba tuần, nhưng mà sau đó thì bắt đầu họ lại mặc lại cái áo mà họ đã cởi ra. Cho nên ngày hôm nay cứ nghĩ là chúng ta quăng nó ra khỏi đời sống của mình và xin Chúa lấy nó ra, đem nó xa chúng ta như phương Đông xa cách phương Tây, đến nỗi chúng ta không hề quen biết nó nữa, thì chúng ta mới có thể có một cái đời sống mới trong Chúa Giêsu được. Nhiều người vừa mới học xong, tức thì họ quên những cái điều họ học, họ bắt đầu họ nói theo những gì họ suy nghĩ, họ nói theo hoàn cảnh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trừ nó, loại nó, bỏ nó. Và một điều nữa trong Colossae đoạn 3 câu 9, chớ nói dối nhau. Vì đã lột bỏ con người cũ cùng công việc của nó. Quý vị thấy không? Chúng ta có hai con người. Bây giờ con người này là con người mới bởi huyết của Đức Chúa Giêsu. Ngài xưng chúng ta là công bình. Chúng ta thuộc về công dân thiên quốc. Chúng ta là đồng cai trị với Chúa. Chúng ta đại diện cho Chúa. Chúng ta là người được Chúa sức dầu. Chúng ta là người được Chúa yêu thương. Thì bây giờ Chúa không muốn chúng ta là con người của ma quỷ nữa. Cho nên Chúa muốn chúng ta lột bỏ hay là trừ bỏ nó, loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Và khi mà chúng ta lột bỏ con người cũ, tại sao? Vì cớ khi chúng ta không lột bỏ nó đó, chúng ta là công cụ của ma quỷ. Ở trong Giăng đoạn 8 câu 44, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưu muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 27, đừng cho ma quỷ nhân dịp. Cho nên Chúa ngài cho chúng ta là những người tỉnh thức, những người nhận biết được mình là ai, mình thuộc về nước nào. Còn nếu chúng ta không biết thì ma quỷ sẽ dùng cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta để đánh bại chúng ta và làm cuộc đời của chúng ta khốn khổ. Cho nên Kinh Thánh nói là dân ta bị diệt mất vì cớ thiếu sự thông biết. Chúa không nói dân ngoại bị diệt mất, dĩ nhiên là họ bị diệt mất rồi. Nhưng mà dân của Chúa cũng bị diệt mất nữa vì chúng ta thiếu lẽ thật của Ngài, thiếu hiểu biết của lời của Ngài. Và khi chúng ta sống một con người cũ, chúng ta làm những việc chúng ta ưa muốn của xác thịt đó, chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30, anh em chứ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Nhờ Đức Thánh Linh của Chúa khiến cho chúng ta tin Chúa, nhờ Đức Thánh Linh của Chúa khiến cho chúng ta được nên thánh, khiến chúng ta yêu mến lời của Ngài, thích cầu nguyện, thích tin cậy nơi Chúa. Nhờ Thánh Linh của Chúa chúng ta ham mến các sự ở trên trời, và nhờ Thánh Linh của Chúa giúp cho chúng ta cho đến ngày chúng ta được sự cứu rỗi hoàn toàn. Cho nên Ngài, Chúa không muốn cho chúng ta làm buồn Ngài, vì Đức Thánh Linh sẽ rời khỏi chúng ta nếu chúng ta buồn Ngài. Chúa Ngài sẽ cho chúng ta tự do. Nếu Chúa cáo trách chúng ta, Chúa giúp đỡ chúng ta mà chúng ta không nghe, chúng ta vẫn tiếp tục, thì Ngài sẽ bước ra khỏi để cho chúng ta tự quyền quyết định trên cuộc đời của mình. Và đó là một điều vô cùng khủng khiếp. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta nhờ cậy Chúa kịp thời ăn năn những cái tội lỗi của chúng ta, và xin Chúa ngài thánh hóa tâm trí, cảm xúc, ý muốn của chúng ta mỗi giây phút. Bây giờ bỏ con người mới rồi, bỏ con người cũ rồi, thì phải mặc con người mới. Vì nếu mà chúng ta, Chúa không muốn chúng ta đi trần, Chúa không muốn chúng ta bị trần truồng, mà Ngài muốn chúng ta mặc lấy con người mới. Và khi chúng ta mặc lấy con người mới, có nghĩa là chúng ta mặc lấy hết tất cả những gì mà Đức Chúa Giêsu ngài dành cho chúng ta qua huyết của Ngài. Ngài mặc cho chúng ta sự vinh hiển của Ngài, sự công bình của Ngài, sự thánh khiết của Ngài. Bây giờ chúng ta mặc lấy con người mà Chúa cứu chuộc ở trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 10, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng của đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Cho nên chúng ta đang trên tiến trình để đổi mới mỗi ngày, đổi mới mỗi ngày. Có khi chúng ta có bị tuột lại vì cứ con người chúng ta là con người xác thịt tội lỗi và chúng ta đang sống trên thế gian này. Nhưng mà khi mà người có Thánh Linh của Chúa, Ngài giúp cho người đó đứng lên và lại tiếp tục cái hành trình của mình. Câu 11, tại đây không còn phân biệt người gờ rét hay là người Giu-đa, người chịu cất bì hay là người không chịu cất bì, người giả mang hoặc người si thê, người tối mọi hoặc người tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự trong mọi sự. Chúa Ngài không thiên vị ai, Ngài cũng không phân biệt ai. Cho nên Ngài muốn cho tất cả chúng ta đều bước tiến với Ngài để trở nên giống như Ngài, mỗi ngày. Tôi thường hay ngồi xuống và tôi nói với Chúa, Chúa ơi, trong ngày hôm nay, con có làm cho Chúa vui không? Con có cộng tác được với Thánh Linh của Ngài không? Thì bắt đầu Chúa chỉ cho tôi những cái tốt và những cái không tốt, những cái làm vui lòng Chúa và những cái không vui lòng Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhờ Chúa để mặc lấy. Ở đây chúng ta thấy Chúa nói là mặc lấy người mới. Vì Chúa đã định sẵn cho chúng ta chiếc áo công bình đó rồi. Cho nên đừng mặc cái áo nhớp nữa mà mặc lấy áo mới của Chúa mỗi ngày. Và khi mà một người mặc lấy áo mới hay là một con người được cứu chuộc, họ có những cái đức tánh của Đức Chúa Trời. Trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 12, vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Quý vị thấy thương Chúa không? Chúa coi chúng ta rất là quý trọng trước mặt Ngài qua sự chết của Đức Giêsu. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ. Ở đây có dùng cái chữ là hãy mặc lấy sự nhân từ. Vì cớ chúng ta không có nhờ cậy Chúa, chúng ta không mặc lấy cái bản tánh của Ngài được, vì đây là bản tánh của Đức Chúa Trời. Đây là bông trái của Đức Thánh Linh. Khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Vì nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Tha thứ là một trong những vấn đề lớn trong đời sống con cái Chúa. Vì cái sự tha thứ rất là khó khi chúng ta không có tâm trí của Đấng Christ. Khi chúng ta không mặc lấy con người mới, chúng ta tha không nổi. Vì có nhiều người họ làm tổn thương cuộc đời của nhiều người đến nỗi mà chỉ cần nhắc tên người đó là nó giận lên, nghĩa là người ta nói là nó trào lên cuốn họng, hay là người ta nói nó trào lên tứ lỗ mũi. Vì cớ những cái sự tổn thương quá lớn trong cuộc đời của những người đó. Nhưng mà nhờ Chúa Giêsu là Đấng Ngài đã chấp nhận, và trước khi Ngài chết, Ngài nói là lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Những người cay đắng, tổn thương, hay họ làm cho mình bị tổn thương, nhiều khi họ làm những điều họ không biết đó là tội trước mặt Đức Chúa Trời. Trước đây nhiều năm, khi trong một cái buổi cầu nguyện, tôi cầu nguyện và sau đó Chúa tỏ cho tôi có một người. Thì tôi cầu nguyện, tôi không có cầu nguyện trực tiếp cho người đó mà tôi cầu nguyện cho người đó. Thì tôi thấy Chúa Giêsu bị treo lên thập tự giá. Và Chúa nói là cái lời cầu nguyện lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Thì khi tôi đến, tôi nói với chị đó, tôi nói chị ơi, em không biết chị là ai, mà khi em cầu nguyện em thấy cái hình ảnh như vậy, không biết nó có liên hệ gì đến với chị hay không. Thì chị khóc, chị nói rằng là tôi bị tổn thương lắm vì có một người mượn tiền tôi rất là nhiều. Và sau đó khi họ làm, họ có tiền, họ không trả cho tôi mà họ còn nói nặng tôi nữa. Cho nên tôi rất là đau khổ và tôi giận, tôi buồn đến nỗi tôi mất cái giọng nói của tôi luôn. Thì sau đó vì cớ điều đó, chị chọn sự tha thứ của Chúa và Chúa đã phục hồi cái giọng của chị và Chúa Ngài sử dụng cuộc đời của chị. Cho nên khi chúng ta biết Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài đâu có làm gì mà có tội đâu, mà Ngài phải chịu đánh đập, bị hành hạ và rất là đau khổ. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta hãy học tập như Ngài để được tha thứ. Và khi mà một người mặc lấy sự tha thứ, sự nhịn nhục, thì người đó có tình yêu thương. Cô-lô-sai đoạn 3 câu 14. Nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là sợi dây liên lạc của sự trọn lành. Trong cái đoạn Kinh Thánh này nhắc đi nhắc lại mặc lấy, mặc lấy, mặc lấy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mặc những cái điều tốt đẹp từ nơi Ngài. Trong Cô-lô-sai đoạn 3 câu 15, nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Cho nên chúng ta là những người có sự bình an của Chúa khi chúng ta ở trong vương quốc của Ngài, ở trong con người mới trong Chúa Giêsu. Và một người có một đời sống mới hay có một tấm lòng mới ở trong Chúa Giêsu, người mới đó, thì người đó có lời của Đức Chúa Trời. Trong câu 16, nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em. Có nghĩa là không có một chút, một ít, mà đầy trong lòng anh em, chiếm hữu hết trong đời sống của chúng ta. Và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát ngợi khen Ngài. Một người có đời sống mới là một người có lời Đức Chúa Trời đầy dẫy để nhận lấy sự khôn ngoan của Chúa, là một người hát ca ngợi Chúa, tôn cao Chúa, hết lòng ngợi khen Chúa. Và ở trong dân nhì đoạn 1 câu 9, hễ ai đi dông dài chẳng bền lòng theo đạo của Đấng Christ thì người ấy không có Đức Chúa Trời, còn ai bền lòng trong đạo ấy thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Trong câu 17, mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều. Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cho nên một con người mới là một con người biết làm mọi sự trong danh của Chúa. Cái nào không phải trong danh của Chúa, chúng ta từ chối. Và chúng ta là những người biết tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa ở trong Thessalonica nhất đoạn 5 câu 18. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Xin Chúa ban phước trên mỗi cuộc đời của chúng ta, để qua những điều này chúng ta nghe lại và chúng ta biết cái tiêu chuẩn mà Chúa Ngài muốn cho con dân của Ngài là như thế nào. Thì chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã đến để tìm và cứu con, và bởi sự chết của Ngài để con được sống và được cùng làm việc với Ngài. Xin Chúa cho con hiểu và biết được những điều phước hạnh mà Chúa đã dành sẵn cho con trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài hướng dẫn con kể từ giờ phút này, và con từ bỏ con người cũ và con bước vào con người mới đã định sẵn cho chúng con trong Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa, và trong danh Đức Chúa Giêsu, con công bố sự đắc thắng, sự sống phục sinh của Ngài vào trong tâm trí, cảm xúc, ý muốn, thân thể của chúng con và trong gia đình của chúng con, vì chúng con biết rằng mình thuộc về Chúa và Ngài có quyền trên con và gia đình chúng con. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.